được cấm đoán của Phật giáo. Theo phương pháp này thì chúng ta không cần phải theo một giới luật nào hết.
Yeah.
Nhưng theo con nghĩ, nếu được họ không theo một giới luật nào hết mà áp dụng hai phương pháp này, trong khi con vẫn tiếp tục uống rượu, ví dụ vậy, hay con vẫn tiếp tục con được là dâm, thì con nghĩ rằng bằng những con đường đó thì khó thể đạt được cái chính quả trong cái phương pháp này. Như vậy có phải là khi thực hành có phải cấm tức, chúng ta phải tự cấm mình bằng những cái phương pháp đi theo cái con đường đó hay không?
Theo ở đây rất rõ ràng là anh đã sống trong một thể xác đã có giới luật. Mắt thì lớn mà bụng thì nhỏ, mọi người xác nhận chưa? Vô restaurant tôi thấy gà tôi muốn ăn ba con mà ăn hai cái đùi là ứ rồi, thấy chưa? Dâm tôi thiệt dâm, tôi thấy cô gái đó tôi muốn ngủ với cô tới sáng, nhưng mà mấy lần là tôi phải đem băng ca đưa rước tôi vô nhà thương. Phải không? Giới luật có sẵn trong thể xác của nhân sanh, cho nên đừng đặt giới luật. Giới luật đó nó có rồi. Anh muốn tham của người ta, anh muốn cắp cái ly này, anh tới anh cắp cái ly này, cái tâm anh cũng vui nhiều. Cái giới luật nó nhắc anh rồi, chứ không phải anh giỏi đâu. Mà nếu dù cho anh gan cách mấy, anh cắp cái ly này, anh bán bạc triệu, rồi tại vì cái ly này nó sẽ dẫn anh đi cái chỗ kia một xa đoạn. Tiền anh dễ kiếm, anh đi chơi bờ, anh xì ke ma túy, anh đủ thứ hư hoại thể xác cho anh, hình phạt có giới luật. Chứ đừng làm bộ nói anh tu anh phải vô giới luật này, vô giới luật kia, vô giới luật nó, rồi nó làm cho anh khao khát, anh còn tham hơn hồi xưa. Cái này không cần. Cái này có phương pháp, có thanh khí điển và sửa trật tự ở bên trong của anh. Từ sự động loạn của anh đạt tới thanh tịnh, anh mới thật sự là thanh tịnh. Và anh bước vô trong sự thanh tịnh là anh chỉ kìm động loạn mà thôi. Anh thấy không? Cho nên chúng ta, một người tuổi trẻ, tôi đã qua tuổi đó rồi, dòng cô gái đã yêu qua, duyên nợ của mình yêu qua. Tôi lấy được bà này là tôi thương sướng. Nhưng mà bước vào rồi, vô hộp rồi, là ăn thua đủ. Thì đó, mọi người ở đây cũng nhìn nhận. Mà để chi? Để trở về với giới luật của chúng ta. Để thấy rõ rằng, cảnh đời là tạm, cảnh đời là bãi trường thi, và chúng ta đang học hỏi. Chính vợ ta là thầy ta, mà chính ta là thầy của vợ ta. Và cái nghịch cảnh đó mới là thức tâm. Mà ai hiểu ta bằng vợ ta? Vì trước khi chúng ta yêu vợ ta, chúng ta nói hết, dâu không được nữa. Rồi bây giờ bà nói cái gì, bà móc ngay trong tim bà nói ra. Phải không? Thì bà đó là sư chứ gì nữa. Mà ông kia cũng là sư. Thì ra hai người trao đổi trong chương trình học hỏi tiến hóa mà không hay, vậy đi tìm sư nào? Trong nhà mình đầy sư hết, con đông là sư không? Ông cha học biết bao nhiêu ông sư, thấy chưa? Nhờ đó mà chúng ta học chỉ nhận. Vì chúng ta đã khai hết tội trạng cho bả rồi, bây giờ chúng ta làm bậy là chúng ta chết, phải học chỉ nhận, thấy chưa? Cho nên chúng ta ở trong chương trình xây dựng tiến hóa, mọi người đã và đang học, chứ không từ chối. Đó là giới luật. Giới luật đó là tự nhiên và siêu nhiên. Nó cấu trúc từ siêu nhiên đến mà qua theo chia hào quang của Thượng Đế phân giải đường tiến của tâm linh. Người giữ thiệt giữ, hung thiệt hung, chửi cả ông trời. Nhưng mà tới lúc lâm nạn rồi, trời ơi, tôi cũng có tội đó mà nó buộc tôi tội đó. Lúc đó anh mới kêu trời. Chứ hiện tại ở Việt Nam thiếu gì người kêu trời. Không có tội gì hết mà cái ông đảng, ông nói thằng này mười mấy cái tội. Trời ơi, tôi hồi nào giờ đâu có làm gì đó. Lúc đó anh mới biết ông trời. Thấy chưa? Cho nên chúng ta chưa lâm nạn, chưa biết, chưa gặp khổ cảnh, chưa thức tâm. Cho nên chúng ta được điều luyện mãi mãi. Từ ngay trong gia đình, con cái, xã hội đang điều luyện. Bây giờ các bạn đi làm đây, nói thiệt các bạn mà lơ là một tiếng đồng hồ là nó đuổi ra khỏi xưởng không cho làm. Thì mình phải học nhận, phải cố gắng. Vì ai? Vì vợ, vì con, vì bản thân, vì quê nhà, đất nước, đi làm phải được. Đó, chúng ta học nhận. Đó nó có giới luật hết. Chứ đừng có bày ra giới luật rồi. Rồi xưng hô là tôi ở trong ngũ giới, là thập giới. Rốt cuộc là không có giới nào làm được. Cái đó là địa ngục, nó mờ, nó khổ thêm. Chúng ta trong thức tinh, thật ha, tôi đã từ thằng vô công trở nên một thiện giác. Cái đó là món quà quý của nhân loại. Tôi là một người chăn trước và tôi bây giờ trở nên một người thành thiện. Đó là món quà quý của nhân loại. Cho nên chúng ta phải thực hành trong thực chất, không nên đặt vấn đề mê loạn và tạo hư thêm. Không có cái biến chứng gì hết, không có lý do gì sai. Cái chuyện rất đơn giản, không có lý do gì sai hết. Ở cái soi hồn là chỉ là chặn mấy cái huyệt chút xíu vậy, bịt vậy, để cho mấy cái thần kinh của cái phổi nó được ngay ngắn và khai thông cái quả can. Anh bịt kín cái lỗ tai và chặn cái này, chặn ở đây nó chạy về đây, chặn ở đây nó chạy về đây, và nó sẽ tập trung dễ dãi cái ý mình ngó hẳn đây. Vì con mắt đời hay lêu láo, hay lo đông lo tây, theo mặt bỏ trái, theo trái bỏ mặt, đó là táo động loạn với chính mình. Còn cái phương pháp này là hoàn toàn là trung dung, ý ngó thẳng đây và ý niệm cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và tôi cách nghĩa đó là hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Đó. Nó khác. Còn cái hít thở là hít vô đầy rúng, ai là không biết hít, nằm đó sải tay sải chân hít vô mà có cái gì đâu mà lộn. Thấy không? Đó, rồi thở ra cho sẹp, nó không có cái gì hết. Cho nên cái đó không có làm sao mà làm sai được hết. Rất đơn giản, không có sai. Thấy không? Có sai chăng đi nữa là sau này anh được nhẹ rồi và anh ngồi thiền đó, anh nghĩ rằng tôi tu và tôi xuất hồn được, tôi sẽ nắm đầu thằng đó tôi trả thù, cái đó là sai. Cái đó là sai. À, tôi xuất hồn được rồi tôi làm cho cô yêu tôi, đó là sai. Liên đừng là phần hồn anh bị ô nhiễm, bị tóc xích kê bởi với một cái tư tưởng bất chánh. À, nó làm cho anh nặng và lo về trong một góc. Còn ở đây đây chúng ta giải tỏa trung dung, tiến tới vô cùng bất diệt để cứu độ chúng sanh, thì cái tâm thức nó lớn rộng và trở về làm chủ cái tiểu thiên địa, không khác gì cái càn khôn vũ trụ.
Năm 8 này cũng là trên 10 năm. Khi mà tôi đến bác sĩ thì cho uống thuốc 1-2 ngày thì tôi hết trong đó. Đôi ra ngày nó sẽ ngứa lại.
Thì cái đó là chị phải biết rằng cái ngứa do đâu mà ra. À, thì do cái điển ở trong mình, trong trượt, trong thanh như nãy giờ tôi cách nghĩa. Và rồi chị bằng lòng chị làm cái này, rồi chị cũng tiếp tục tha thuốc không có gì hết, mà chị làm thét chị đem nó ra ngoài. Rồi lần lần hồi nào giờ chị ăn thịt, ăn cá, ăn những cái máu huyết động loạn và nó tạo cái ngứa. Rồi bây giờ chị mới thay đổi cái regime, cái thức ăn của chị thay đổi đi. Chị nó nhẹ, thì lần lần nó phải từ bỏ, nó ra đi. Cái ngứa là cái dâm tánh của con người. À, nó ra từ lỗ chân lông chứ không đâu hết. Mà cái pháp này là làm pháp chuyên minh hít thở này á, nó đuổi ra khỏi lỗ chân lông. Và nó ra đại tiện tiểu tiện. Mà chỉ phải gia công thì lần lần nó hết chứ không có gì hết. Hồi ban đầu tôi mới tu cái mặt tôi như cùi, nó ra cục mà ngứa không dám gạt. Chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó đi thôi. Rồi nó hồi hết. Cái dâm loạn của con người người nào cũng có. Xuống thế gian nếu mà chúng ta không có cái dâm dục đó, làm sao tạo ra cái thế giới mà người đâm các nhà các cửa vậy được. Thấy không? Cái đó là cái định luật của Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta thức tâm thì chúng ta tự giải. Chính Thượng Đế cho chúng ta học và chúng ta mượn cái nguyên lý của Thượng Đế để giải nó ra. Lấy cái thanh khí điện của trời đất để giải nó ra chứ không có cái gì đâu. Đó là thuốc trực tiếp. Còn cái thuốc tha đó là gián tiếp mà thôi. Và chị làm thời gian chị thấy nó hết. Rồi lúc đó chị mới nói, ờ tôi hồi tức ngứa và tôi làm như vậy hết. Bao nhiêu đó chị cũng đổi cho mất. Biết bao nhiêu người ngứa như chị. Thấy không? Chứ không cần nói ngũ giới thập giới chi nó mất công cũng độ người ta tu được.
Phải làm theo phương pháp hợp tám dạy đó.
Đó, giờ nằm hít thở đó. Chứng minh đó, soi hồn rồi chứng minh hai cái đó. Rồi thuốc chị vẫn tha, rồi lần lần chị sẽ thấy nó bớt. Nhà chơi cái đó là nó khó chịu lắm đó nha. Nhưng mà phải rất kiên nhẫn, đừng có nửa chừng mà chán. Chính chị xây dựng cho chị và chị làm cho chị, không có ai làm cho chị được hết. Thấy không? Mình rước vô mình phải dẫn hết. À.
Khi mà mình thiệt là trong người mình có một số điểm trong trường hợp mà mình luôn đi thì cái điểm đấy nó còn cái điểm tốt hơn.
Anh ngưng là anh chỉ phục vụ cho cái xấu mà thôi, bởi vì anh đã một tiên đồng giáng trần là anh phục vụ cái chuyện đời. Anh lấy cái sáng suốt của anh phục vụ chuyện đời. Vì mình làm cái gì tôi muốn làm cái ly ra, tôi làm cái ly ra được rồi, tôi muốn giấu cái nghề và tôi bán cho kiếm lời. Mình lấy cái sáng suốt của mình phục vụ cái vật chất, rồi mình đem lại gom tụ cái sáng suốt của mình và không chịu phát hiện ra. Thấy không? Thật ra mình tu là mình mở ra, mình mở cái tâm lớn rộng để đón thân quan điển lành của bề trên. Mà bây giờ mình không tu thì tự nhiên nó khép lại. Nó khép lại nó phải bực bội.
Cái biển ấy rồi nó khi mình không tu nữa thì nó có làm cho mình phá trong cái cơ thể.
Không có phá nó làm bực bội thôi. Bực bội lắm. Bởi vì anh mở cửa để anh đi mà anh không thèm đi thì nó bực bội chứ gì. Anh tự giam anh mà thôi. Làm càng ngày càng giam, càng ngày càng xuống. Tìm cách này, tìm cách kia, tìm cách nọ thì chỉ đạo loạn thôi mà. Thì sự sáng suốt của anh phục vụ cho sự đạo loạn, thay vì sự sáng suốt của anh đi tìm sự sáng suốt của anh. À, cho nên tu thì phải trì kỳ trí. Làm ở đời làm việc gì cũng vậy, trì kỳ trí thì thành công, mà không trì trí thì người thất bại.
Con ngồi nữa, lúc mà tập trung tư tưởng, nhắm mắt lại, thì ở ngay tâm tinh bị rất là nặng, có cái sức gì nó đè. Thì có nhiều lúc con ráng qua, một ba cũng nổ, trong đầu rất là nặng, con nhớ ngồi.
Cho nên, cái giai đoạn đầu phải làm, soi hồn với chiếu minh thôi. Vì cái dục tính ở dưới nó đang phát triển, cho nên chỉ làm có hai pháp, phan thiền nữa, không có thiền, không có thiền được, à, chỉ soi hồn và làm chiếu minh, cho nó lọc hết cái dục tính ở dưới này, thì ở trên này nó không còn. Nhớ cái soi hồn với chiếu minh hai cái đó thôi, cái tuổi trẻ làm có bao nhiêu đó. À, phải làm nữa, còn cái nó mà trì nặng ở đây là cái đường luồng điển nó ta tụ, sau này một ngày nào nó cứ bắt nhắm mắt. Lúc đó nó bực sáng lên cái nó ê chỗ này rồi nó hết ê chỗ này, nó mới ê chỗ này. Đây là thế gian, khi mà xuất ra ê chỗ này và đi thấy ánh sáng là ở thế gian, mà đi ở đây là trung thiên thế giới. Ê chỗ này là vòng lai chuyên cảnh, mà ê vô đây là về thật giờ. Nên mình phải làm soi hồn được chiếu minh ở dưới cho nó thông cái nữa.
Có nhiều lúc ngồi nó quay.
Không, mình nằm chứ không có được ngồi. Tôi bây giờ không có cho ngồi, chỉ soi hồn với nằm thôi à. Nằm hít thở rồi ngủ thôi, chứ không có ngồi thiền. Chưa đúng trình độ. Làm vậy thì cái trượt nó lấn áp lên trên bộ đầu. Không được. Bây giờ phải giải nó ở dưới và ra lỗ chân lông. Đó. Còn rảnh là mình cứ co lửa trì niệm thôi. Trì niệm mà phải nhớ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Để nó lặp lại cái luồng điển chút xíu là hết, chứ không có gì hết. Cũng như cái máy mà dặn sai con ốc xíu không có gì chặt. Cho nên nó nặng. Nhưng bây giờ làm cái ở dưới cho nó thông, bởi vì tuổi trẻ là cái dục tính nó gia tăng. Bây giờ mình làm chiếu minh để giảm bớt cái dục tính thì bộ đầu nó nhẹ, không còn gì. À, ráng nằm hít thở ngày được hai lần. À, thì được, đừng có nôn đi đâu hết á. Sức hồn đi đâu giờ, bây giờ sửa cho nó bình, quân bình để mình học chung ngôn, ứng phó cái hoàn cảnh hiện tại trước đã. Ăn thua cái tâm. Cho nên cái cơ trời, cái thiên cơ sẽ xảy tới. Mà xảy tới mình có tâm tu học là bề trên ta rước mình rồi. Cho nên ở Việt Nam đâu phải tu thiệt. Nó qua cái cơn khảo đảo này rồi có gì đó lên Long Hoa Hội rồi các bạn mới thấy là người Việt Nam có mặt rất nhiều. Nó chịu khổ quá nhiều. Muốn cái gì cũng không được. Có của cũng bị người ta lấy. Muốn nói cũng không xong mà nghe cũng không vô. Thì đó là ông đó thiền chứ làm gì. Tất cả ở Việt Nam bây giờ đang thiền mà đâu có ai hiểu. Nói ra thì cũng không dám nói. Mà nghe thì nghe không vô. Phải không? Mà của cải mình thì họ nói là mày bất lộc của người ta lấy hết. Ông đó không thiền chứ không có gì đâu mà đi học pháp thiền gì nữa. Tất cả là đang thiền mà không ai hiểu.
Hành pháp. Sửa đổi hành pháp. Lúc đó cái trí chúng ta nó mới ăn được. Lý luận đạo điên nan đắc pháp, nói đi nói lại hoài, số cuộc cũng biết pháp là cái gì. Pháp là thứ giả, là cái luồng điển mình xuất phát ra tiến lên trên mới kịp bằng pháp. Còn mình cứ lưu lại làm sao tiến được. Hành thông sắc khi chuyển phân bạc, lúc đó chúng ta hành thông, cương quyết tu, cái bộ đầu nó khai thông, cái sắc khí nó chuyển hòa, nó mới phân bạc ra cái nguyên ý, do đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, nó hiểu rõ cái căn cơ của mỗi sự việc. Thế gian địa ngục thiên đạt, mỗi màn, mỗi tiếng rõ ràng, phân minh, lầm tham càng ngập tạm tình, tâm linh thất thác khó minh lấy người. Ở thế gian địa ngục thiên đàng mỗi màn mỗi tiếng rõ ràng văn minh. Ở thế ở địa ngục khi mà người ta ăn năn rồi xuống địa ngục người ta cũng phải chịu cái sự trừng phạt mà để sửa đổi tiến lên. Còn lên thiên đàng cũng vậy, nó cũng có cái chỗ để mà dẫn tiến chúng ta, khích lệ chúng ta tiến. Mỗi màn mỗi tiếng rõ ràng văn minh, chỗ nào cũng đều tiến hết, trong cái chỗ nào cũng lùi. Và chính con người ở thế gian không có tu cái pháp này họ cũng vậy. Từ cái khổ cực, từ cái vầy xéo, từ cái đau thương, rồi họ tìm hiểu rốt cuộc chẳng có cái gì. Cái đó là cái bất biết. Mà lòng tham, tham tràn ngập, tạm tình, tâm linh thất thác, khó minh lên người. Mà nếu mà chúng ta quá tham, được một đứa người, đó, như nhiều người, thấy cái quyền diệu của người khác nó lợi dụng, nó tràn ngập. Cái tạm tình thôi chứ cái đó không phải vĩnh cửu. Mình lợi dụng bừa phép, lợi dụng cái này cái kia cái nọ, số cuộc sau này nó trở về nó quy hại lên mình. Nó làm cho mình khổ cực do cái lòng tham. Nó làm cho cái thần kinh bất ổn, tâm trạng bất yên. Cái tâm linh thất thát nó không hiểu lên nó. Nó không hiểu cái nguyên căn nó, cái phần sáng suốt mất, bị chi nguyên bởi ngoại tâm. Khó minh lấy người, không hiểu lấy họ. Thành ra bị ngoại tâm. Người tu đạt điển sinh tu, bình tâm hướng thượng, vui cười, pháp quan. Cái người tu mà đạt được cái phần thanh điển sinh tu, là cái phần nhẹ nó mới sinh tu, nó mới sáng suốt, được bình tâm hướng thượng, vui cười, pháp quan. Mình bình tâm lúc nào chúng ta cũng hiểu lấy ta, và chúng ta đưa cái luồng thanh điển ngay trung trên bộ đầu đi lên. Lúc đó mới vui cười, pháp quan, khi ta sáng, ta đạt thêm cái sáng nữa, càng ngày càng văn minh, càng cởi mở, chứ không có eo hẹp sân si nữa. Tự thanh, tự lập mở đạt, điển quang hòa hợp, diệt mạng, u minh. Mình tự thanh, tự lập lên mình, mở một con đường sáng suốt. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy sáng suốt. Nhắm mắt là chúng ta quên thế sự, nó mở một cái đạt sáng suốt ở bên trên của chúng ta lên. Điển quang hòa hợp, diệt mạng, u minh, cái điển quang ở bên trên ta lại hòa hợp với mình. Trong lúc đó mình xuất ra phần nhẹ với hai, phần nhẹ hai cái nó tuôn vào hòa hợp, thì nó hết còn cái sự u minh ở bên trong, nó sáng suốt như ban ngày, nó không có cái vụ mà chịu vụ minh minh nữa, mê tín nữa. Phật tiên chuyển hóa chân tịch, dắt người làm lạc, cảm minh thiên đàng. Phật tiên chuyển hóa chân tịch, lúc đó cái sự ảnh hưởng ở bên trên tới, là chúng ta thấy, chúng ta cần tiến tới, càng sớm càng hay, chứ không có bỏ dở cơ hội. Dắt người lầm lạc, cảm minh thiên đàng. Chúng ta ở thế gian, chúng ta lầm lạc xuống thế gian, rồi cứ củng cố nơi cái chiều hướng diễn động của cái sức thức của hồng trần. Thì càng ngày càng lầm lạc, nuôi dưỡng cái sân si, làm cái thế, rồi gây ra sự cô động lên mình. Mình làm không có tiến được. À, rồi lúc chúng ta tu thì nó mở, nó cảm minh thiên đàng, thì cái con đường cởi mở cho muôn loài, chứ không có phải là dành riêng cho một người nào hết. Thiên đàng vạn lý quang sang, càng tu càng tiến, chẳng than trách trời. Thiên đàng vạn lý quang sang, chúng ta tiến chừng nào, chúng ta thấy càng còn có những nơi thanh lực tốt đẹp hơn nữa. Càng tu càng tiến, chẳng than trách trời, trời mà không có than trách trời đất cũng như người ở thế gian. Muốn được trời đất phù hộ, rồi đi làm tầm bậy, rồi thất bại, bị ma nhập, bị đủ thứ hết, xưng hô, làm điều sai lầm, làm thầy cũng có địa vị ở thế gian. Rồi tới hồi thất bại với tôi tu, tôi hiền lành từ nào giờ bố thí thiên hạ mà bây giờ là tại sao tôi đau khổ. Mà không biết cái chuyện sai lầm của mình đã tạo cho mình. Rồi than trời trách đất. Bên trên sắp sẵn tự giờ, con đường tâm đạo nơi nơi du hòa. Ở bên trên sắp sẵn con đường nhẹ nhàng cho chúng ta tự giờ tiến. Các bạn tu đến đâu, nó sẽ tiến đến đó. do sự công năng công phu cố gắng tiến đến mức nào thì nó sẽ có một cái bước sáng suốt để chúng ta tiến. Theo đường tâm đạo nơi nơi dư hòa, lúc đó chúng ta đi trong cái bình đẳng, tới chỗ nào chúng ta cũng hòa cảm để tiến, tìm hiểu, để tiến, học nơi tất cả để tiến. Âm dương tương hội một nhà, đập thanh tương ứng, đập đà tiến thanh. Âm dương tương hội một nhà là cái phần thôn và phần người phía tương hội. Lên tới trung thiên thế giới thì hai bên tương ngộ rồi. Rồi đồng thanh tương ứng, nghĩa là phần chủ nói thì phần phía phải nghe. Hai bên tương ứng, đồng đà tiến thanh, hai bên cũng đồng thanh tiến để tu hành. Chứ không có cái sự mà cách biệt như ở thế gian. Đồng giam hãm trong cái bản thể, có hồn có vía mà không biết nhau. Rồi sau nó bàn hoàng, lận đận, lao đao, lộn xộn, làm cho cái tâm trí bất an. Rồi theo cái sự nhú động ở xung quanh, thành ra củng cố sự tham lam mà kết cục không có kết quả tốt đẹp. Rồi tưởng là tôi tu cái pháp này để trường sanh bất tử. Thì thể xác chúng ta đâu có thể dụ trường sanh bất tử. Cái hồn của chúng ta mới là trường sanh bất tử. Một cái thể xác là nó phải chết. Không sống thì muộn, sanh phận sự nó rồi nó phải chuyển tiếp. Vượt qua các lớn các tầng, nơi nào cũng khó, tự một lần tiến lên. Chúng ta tu đi lên thì vượt qua các lớp các tầng. Từ cái nhẹ đi lên trên mình đạt được cái nhẹ, mà đi lên bên trên thì mình thấy cảm giác mình nặng. Tu nữa, đi lên trên nữa mình cũng thấy cảm giác mình nặng. Cho nên phải dày công, nơi nào cũng khó, cũng phải dày công tiến, bình tâm tiến. Thì tự lần tiến lên. Còn nếu mà chúng ta nói là tôi tu với ông nào giờ tại sao ông đổ tôi thành Phật liền, đâu có được. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mình phải sửa mình từ cái nặng tới cái nhẹ, mà chính phần nhẹ mình đang có đây. Mình giải tỏa cái trượt thì nó luôn cái thanh có gì đâu, không chịu hành. Nhưng mà muốn đắc pháp, cho đó là cái tham lam. Cho nên biến nhát rỉ rên, bên trên chẳng động tản lời cũng không. Đó. Cho nên biến nhắc tỷ dân được phải làm biến, được phải ý lại, được than giác. Rồi bên trên chẳng động, cái biển ở bên trên cũng không mở. Không có mở làm sao lập được cái nền tảng ở bên trên được. À, thành ra mình bàn hoàng, bê bê mãi. Rồi đâm ra cái tu không có xu hướng, mà không có nhất quyết để thành tiến. Chúng ta ở đây tu lựa cái phần thanh để tiến. Chứ không có lửa cái phần trước, không có theo cái phần trước. Nhất tiếp bất cứ cái gì diễn động ở xung quanh, dư luận ở xung quanh, nó bù rêu, nó phá thấy chúng ta cũng quyết tâm giữ cái phần thanh để hòa giải tất cả. Tương tự chúng ta phải giữ phần thanh để đánh đổ người ta, không phải giữ phần thanh để đốt nhà đốt cửa người ta, không phải giữ phần thanh để phá hoại người ta, nhưng mà chúng ta giữ cái phần thanh để hòa đồng với tất cả và xây dựng với tất cả. Còn những người tu về cái quả tâm muội từ cái rúng sắp xuống đó, lấy cái quy quyền để khống chế người này, khống chế người kia, khống chế người nọ, rồi tưởng ta là hay, trị bệnh điên rồi này kia cái nọ, nhưng mà rốt cuộc, cái năm cuối cùng sắp ly khai thế gian là bị một cuộc hành hạ khủng khiếp, là vì mình đã xài cái chỗ tiễn mình cho nó là tránh, nhưng mà lúc mình đi rồi đó mình không thể đem nó đi được. Thật ra cái phần thanh điểm rất ít. Rồi cái lúc chết ra cũng bị bơ vơ, đau khổ, không biết lối tiếng ở đâu. Mà lúc mang thể xác thì nó nguy nguy, nó là một ông thầy pháp rất hay. Nhưng mà tới lúc chết rồi, nó cái phần thanh điểm nó không còn bao nhiêu nữa. Thật ra nó bị đau khổ, rồi cái phần nó thanh lọc rồi, nó đem đi không được. Cho nên nó phải bị, có người bị tan rã, bị luân hồi lại, làm cấp dưới hơn cấp người nữa. Tự nuôi bản tánh phật phật, công năng chẳng có, cái lòng tham lam đó, cho nó tự tu chứ tự nuôi cái bản tánh phật phật. Nghe ngày nay mình thấy mình hay, mình trị được cái bệnh đó, một núi còn một núi cao hơn, về rồi đâm ra sợ, tưởng là ta trị được, trị giết được cái bệnh điên đó rồi ta hay, nhưng không, nó còn những con quỷ còn giỏi hơn mình nữa. Lúc đó thì sinh ra cái phật phật, cái công năng thấy mình đóng góp cho người ta cũng không được cái gì, chỉ nuôi có cái lòng tham lam mà thôi, tham lam cái địa vị, tham sân quý tử, tham lam địa vị, rồi làm cho mình bần thần chậm tiến. Thì trong cái lý do đó, hành trình tiến mở lên trên, quên mùi thế tục, lập nền chuyển sinh, bầu trời thế giới tạm tình tiến lên hòa cảm cạn minh lịch trình. Cái hành trình tiến mở lên trên, chúng ta tu ở đây là đi trong cái hành trình tiến mở, chúng ta sơ hồ mở bộ đầu, làm pháp luân cũng đưa lên trên bộ đầu, đi lên trong bao giờ đi xuống, quên mùi thế tục. Khi mà chúng ta định rồi hòa giải với cái thanh điển bên trên, cái phức tạp mới chỉ là thế tục, nhưng mà cái phức tạp nó rời khỏi cái não hại chúng ta rồi, nó lìa khai cái ngũ uẩn rồi, thì lập nền chuyển khuynh, lúc đó chúng ta đi theo cái khuynh hướng hướng thượng, chứ không có mà đi xuống dưới nữa. Bầu trời thế giới tạm tịch, tiến lên hòa cảm càng minh lịch trình. Bầu trời thế giới, cái chuyện gì ở thế gian mà chúng ta mở mắt thấy đây đều là tạm hết rồi. Thời gian ngắn trong nguyên lý của tự tăng, tiến lên rồi chúng ta hòa cảm càng minh lịch trình, biết phải lấy cái phần nào đi lên nó mới đi tới đích. Là lấy cực thanh cực tịnh nó mới tới đích. Chứ còn nói được, tôi thấy được hình ảnh này, hình ảnh kia, hình ảnh nọ, không phải tới đích đâu. Tôi thấy Phật Bà xuống đỡ tôi, không phải tôi đến đâu. Tôi thấy Quan Thánh xuống đỡ tôi, không phải là cái đích đâu. Mà chúng ta đi tới cái không không tự tội mới là cái chân đích. Dùng trí tiến hành thì mới sớm ly khai được thế tục đa đoan, quên những sự nan giải rồi thì nó sẽ tự giải. À, những sự nan giải ở thế gian nhiều người không có thể giải quyết được, bí rồi, không biết làm sao rồi gì nữa. Cái thứ nó tới đâu, rốt cuộc được việc gì nó cũng là xong theo việc này. Cho nên chúng ta biết được, biết trước cái gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa, thì chúng ta nắm cái nguyên lý đó, bình tâm tiến, học đạo cũng vậy, đời cũng vậy. Không có bao giờ chúng ta bị thụt lùi. Mà nếu chúng ta nhiễu động, ước mong, nếu tôi tu một đêm đắc Phật, tôi tu đêm thành Phật, tôi tu đêm thành tiên, tôi biết lý này, lý kia, lý nọ, có pháp này ủng hộ tôi, pháp kia ủng hộ tôi, một ngày kia chắc là tôi làm ông Phật. Nhưng mà ông Phật không phải vậy đâu, ông Phật ông tôi nguyên rửa lấy ông, tôi sửa chữa, đánh đổ cái trục khí của ông, đánh đổ cái tham mê của ông, ông mới đi tới cái thanh tịnh, ông mới hòa đồng với tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta theo Đức Phật có đâu có rủ của chúng ta theo, chúng ta theo thì phải chơi đường mòn với Đức Phật, tự thanh lọc lấy mình, sửa chữa lấy mình. Quá lạm dụng cái cơ cấu tiểu thiên địa này, bổ ấp cho tới ngũ tạng, chúng ta quá lạm dụng, cho là thông minh, lạm dụng, xài phí tầm bậy tầm bạ, cái luồng điển nó càng ngày càng sụp, càng là xuất tiến không được. Có tiến tu nhưng mà không có xuất phát được. Ai ai lý luận cũng tài, Phật phòng lo sợ ai tài hơn ai, đó. Phật phòng lo sợ ai tài hơn ai, thực hành sửa điển đừng sai, bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Ai ai lý luận cũng tài, ai cũng có lý này lẽ kia, mà Phật phòng lo sợ rốt cuộc rồi không biết ai tài hơn ai. Ông nào cũng nói tôi có cái pháp rất hay, nhưng mà không chịu sửa lấy mình, không chịu kiểm soát lấy mình, không chịu tìm hiểu lấy mình. Cho nên đằng này chúng ta tu là chúng ta tự sửa lấy mình. Chỉ có ta là một người xấu nhất, Phật phòng nhất, sai lầm nhất, đề hẹn nhất, mang rỡ nhất, tự sửa lấy mình để hòa đồng với tất cả. Cho chúng ta không có cái mục đích là đứng cao hơn việc này, nhưng mà chúng ta đủ đánh đổ tất cả những trục điển, rồi lưu lại cái phần thanh điển để hòa đồng với tất cả những cái sự phức tạp sâu xa mang rỡ chúng ta đã nuôi dưỡng trong cái não hải thường ngày. Bây giờ chúng ta phải khai thông, phải đánh đổ cái chướng ngại vật ra rồi. Mà do cái thực hành sửa điển nó mới không sai. Thực hành là thực hành, chúng ta bây giờ lấy cái điển thanh lập cái điển nó mới được. Các bạn sơ hồn là lấy cái điển thanh lập cái điển. Các bạn làm pháp luân cũng lấy cái điển thanh lập cái điển. Từ lúc đó các bạn mới bình tâm tiến tới muôn loài hòa chung. Lúc đó các bạn thấy trước mặt cái gì trở ngại, những cái sanh lão bệnh tử khổ cực than vãn trước mặt bạn, bạn thấy rõ ràng, bạn hòa chung với những cái đó. Động rồi hết động, đau khổ rồi hết đau khổ, chết rồi hết chết. Tất cả đều trung tiến hết, muôn lời đang trung tiến chứ không có cái phần nào không tiến. Nhưng mà người ta lý luận về đời rồi, ta binh cái này bỏ kia rồi thấy nó có, nó nghịch với nhau, chết thiệt rồi. Cộng cỏ bây giờ nó cũng vẫn đang tiến. À, khi nó được biết được sai lầm là nó sửa chữa là nó tiến. Cũng như thâm tâm của chúng ta cũng vậy. Trước một giờ chúng ta suy nghĩ quấy, sau một giờ chúng ta sửa chữa rồi nó cũng là tiếng. Cho nên không phải tu cái pháp này nó mới tiến, nhưng mà tất cả mọi người đang ở trong cái kích động phản động, rồi tự sửa, tự tiến. Nhưng cái pháp này đã đi vắng tắt cho các bạn. Kèm nó lại để cho nó xuất phát tất cả những sự động loạn, hiển hữu, từ bộ óc cho ngũ tạng, đánh đổ cho nó xuất phát đi, cho nó đi không còn nữa. Từ cái có đi tới cái không, mới kìa một vô gì. Còn sân si mà luận đàm pháp lý thì càng luận càng tí. Tánh chúng ta càng sân si chừng nào mà nói gì cái pháp lý thì càng luận càng đi. Nói thét nói đi xuống. Nói thét rồi nói cho ta tu lâu, ta giỏi. Rồi nguy hiếp người khác và không tìm được lối thoát. Không thể nào tìm được lối thoát. À, chúng ta phải sửa được cái sân si mới tìm được lối thoát. Ngược lại, thầm tín nó nguồn năng của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Mình thầm tín, mình trong cái thâm tâm mình sửa về điển, mình lấy cái điển thanh lập cái điển rồi mình mới thấy là cái hiệu lực chính mình sửa, cái quyền bí năng cán của mình có thể tự khắc phục mọi sự trở ngại của nội tâm. Nhưng hậu mới cảm minh chánh pháp bí truyền là gì? Lúc đó chúng ta mới cảm minh được cái chánh pháp bí truyền ở bên trên, cái phần thanh điển là gì? À, Đức Phật đã ban bố hàng ngày cho mọi người, Đức Quan Âm cũng vậy, Thần Thánh cũng vậy, đem cái phần thanh điển để trợ duyên cho mọi người, tự tu tự tiến, tự mình gắn luyện thực thi, tiến về nơi cảnh khỏi ghi khỏi ngờ, không không chánh pháp miễn thờ, con đường chư Phật sẵn chờ đón ta. Mình tự mình gắn luyện thực thi, phải sửa cho kiều được, đánh đổ cái ngoại xâm, mới tiến về nơi cái cảnh khỏi ghi khỏi ngờ, không cần phải nghi nhớ những cái người nào dạy mình, xâm chiếm trong tư tưởng mình, đọc trong lỗ tai mình, không có nghe. Và mình không có nhờ người ta phù hộ nữa, chính mình làm chủ lấy mình, để khai triển lấy mình. Không không chánh pháp miễn thờ, lúc mà đi tới không không rồi, đâu có đặt cái bàn thờ, thấp nhang, thờ phượng gì nữa. Con đường chư Phật, chẳng chờ đón ta, con đường không không thanh thản bên trên. Nó đã sẵn chờ đón ta, mà chính chúng ta phải tiến tới, chúng ta mới đạt được. Còn nếu chúng ta không tiến, không ta đạt được. Muốn được sớm nhẹ, thì phải thành, thì nó mới được nhẹ. Còn muốn tiến, thì cũng phải hành, thì mới tiến. Sự phức tạp nội tâm của mỗi người đều bị bao phủ nhiều tầng lớp, nếu không chịu dày công dùng điển thanh lọc điển thì mang tiếng tu nhưng không thay tiếng. À, dùng lý luận lấy cái con tim của cha mẹ tạo và nói đi nói lại hoài, rốt cuộc không có thấy mình tiếng. Mà chúng ta thầm tiếng, chúng ta nhắm mắt, chúng ta bịt lỗ tai lại, chúng ta co lưỡi răng trời răng, đóng kín tất cả những cái thế gian không cho nó thầm tiếng nữa. Nếu chúng ta mở là chúng ta sợ. Lưu ý nó là sợ nó xâm chiếm chúng ta. Chúng ta không cần biết nó thì nó không có xâm chiếm được. Lúc đó là chúng ta đóng cửa, giải tán nó đi, nó không có xâm chiếm được. Thì làm sao mà nó không chế tư tưởng ta? À, với một cái pháp phải cư quyết đi tới. Chứ đừng có nghe nó cái yếu minh minh. Đừng có nghe nó cái thanh diệu của bên trên tiếng nói của người này, người kia, người nọ cho đó là thần thánh hộ độ chúng ta. Không, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta có phần sáng suốt, tự giải lấy mình, nên cố gắng tiến lên, hòa đồng với thiên nhiên mới đi tới trường pháp được. Còn các bạn không chịu, quên cái cơ thể này, quên cái bộ đầu này, mà cứ nuôi dưỡng cái bộ đầu, nuôi dưỡng cái cơ thể, rồi thì tự nhiên ngoại xâm. Chúng ta tưởng rằng thần thánh tới phù hộ ta, không. Chúng ta phải tiến lên trên, cái pháp ở đằng này nó không chịu, nó là vô vi, thì tới cái không không. Nó không có bao giờ đi tới gì lấy cái hữu duy mà nguy hiếp nó được. Nó tiến lên, nó hòa đồng bên trên. Cái nhẹ tương hội với cái nhẹ, nhưng mà nó không phải là học của ai hết. Nó chỉ tiến lên cái nơi nhẹ, rồi nó còn tiến nơi nhẹ hơn nữa. Những các từng lớp ở bên trên, các từng số ở bên trên đã sắp sẵn cho nó. Mà nó cương quyết thì nó tiến, còn nó không cương quyết thì nó tự thuộc lùi. Cho nên các bạn cứ thử tu một thời gian. Rồi các bạn bỏ đi, rồi có tu, trong 6 tháng. Thì cái sắc mặt không bạc xuống,
thì các bạn hãy đi luận xét cái cơ trùng ở trong bản thể của các bạn, nó có thượng trung hạ, thấy không? Và bây giờ các bạn đem xuống thì nó đi vô xuống cái hạ giới, làm sao nó tiến lên trên được? Mà các bạn đem lên trên rồi thì tự nhiên cái tâm nó mới định, nó không động, thì các bạn không có nghĩ cái chuyện mà nhờ đỡ ai hết, mà chúng mình phải nắm cái hành trình đó tiến, tiến tới cùng, tiến tới ngày nay Đức Phật ngài cũng vẫn tiến, vẫn tu, vẫn sửa, nó mới đi có cái sự sáng suốt. Còn chúng ta ở đây, ở thế gian, nói bây giờ các bạn đi học đi cũng vậy nữa, học hoài, học không hết sức. Ngày nào cũng có cái tin tức mới hết, học hoài, học không hết, nó cũng vậy. Một cái tiến trình của tu và diễn quan cũng vậy. Phải cương quyết tiến lên mới được, gom cái thanh đuổi lên bộ đầu mới được. Cho các bạn còn nuôi dưỡng ở trong con tim thì bị ngoại xâm dễ dãi lắm. Cho nên chúng ta đã ngừa trước, có cái sở hồn, có pháp luân, à, đó là để chống trả ngoại xâm. Cho nên các bạn cương quyết tu rồi, các bạn sẽ tự nhiên đi tới cái phần thanh thản riêng biệt. Trong sự thấy, nó thấy cái thấy, nó sẽ tiến lên, cũng không khác gì đường lối của Đức Phật đã hành ở trước kia. Và cái tâm trạng nó càng ngày càng cương quyết, cho nó không có thụt lùi như xưa nữa, và nó không bị ngoại cảnh, và không bị bàng hoàng, không có bị ma quỷ uy hiếp nó. Cảm ơn các bạn.
Chúng ta ở đây có mọi người, mọi ý thức khác nhau, nhưng mà cũng phải tìm hiểu chân lý tận cùng của mọi sự việc. Cho nên chúng ta có cơ hội hội ngộ để gặp nhau, học hiểu và tiến hóa. À, cho nên cái sự trao đổi rất quý báu trong một năm đã qua, rồi các bạn sẽ từ từ tiến lên và tự học nữa tới một năm ở vị tới nữa. Thế tại sao chúng ta phải tìm cách để tu? Ta sợ chết để tu. Không. Có nhiều người thiếu kỳ. Nó cái này lạ quá, tôi tu là thế nào? Tu xe của tôi thế nào? Nhưng mà có người nói rằng, sự thật dễ, con người có hồn. Nếu không có hồn, có dễ, tại sao một bằng đêm tôi có thể bao thế này, thế kia? Và tôi có thể biết trước những chuyện gì xảy tới cho tôi nữa. Có nhiều người đã có cho linh tâm gì đó. Rồi có nhiều người nói tôi đau khổ quá, cầu nguyện tôi được may mắn. Tôi cũng tin có sự thiên liệt. Còn cái phương pháp đằng này là cái gì? Phương pháp đằng này là cởi mở tất cả những sự mê tín bất bình, mà tới chỗ trọn lành tự tính chứng nghiệm rõ ràng. Chính là cái thần thức của mình giao cảm và được biết rõ. Phương pháp này đối với cơ thể, đối với bản thân thì được thực tế, đối với tâm linh lại cởi mở. Cho nên cái pháp này không phải rằng nói rằng là tu tu bên đạo nào không tu cái này được. Cái tu này là chịu cứu trực lưu thân. Thì pháp nào cũng về đây để học mở và giải để tiến mà thôi. Cho nên các bạn đã ý thức rõ khi các bạn đến đây học và nghiên cứu cái phương pháp này là cái phương pháp của mình giải quyết cho mình mọi người đen tối mê muội. Mình chiếm dũng, cho nên mình sống trong linh thiện. Bây giờ chúng ta tu đây là đại lục đại từ đi chiếu chiếu những cái cơ cấu hiện hành của bộ đầu chúng ta, ngũ tạng chúng ta, luồn những xương sống của chúng ta cũng phải sửa hơn. Làm mình phải dũng mình mới sửa được, bởi vì cha mẹ sinh ra sao để dạy để bắt tôi sửa. Nhưng mà tôi thấy tôi sửa cái này nó học chiều hơn, và nó sẽ sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi mới học cái pháp này để sửa. Còn nói về đau, có người bận rộn tại sao? Đau khổ ở chỗ nào? Có người bận rộn là tại vì nó bệnh hoạn. Thần kinh nó không được ổn định, cơ tạng nó không được yên, nó mới lộn xộn. Cho nên chúng ta tu cái pháp này để cho thần kinh nó ổn định. Đối với đời, đối với gia đình, chúng ta thấy không bệnh hoạn, có người ta vui vẻ, thì vui vẻ với mọi người và giúp đỡ mọi người. Đó là cái chuyện thứ nhất ở trong xã hội của chúng ta. Vì chúng ta mỗi người đều đến tuổi hết. Có nhiều người đã trông qua nhiều con rồi, muốn chơi một cái hay để giúp đỡ đời. Thì nhưng bây giờ thấy rõ rằng phải trở về với mình để giúp mình. Cho nên mới ý thức rõ hơn tu. Tu rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã giờ rồi. Từ hạ thừa, từ lũ dưỡng sắp xuống là chúng ta đã thanh lập nó được rồi. Nó đã bớt cái tình dục, lên cái tinh thừa, nó bớt nghĩ kỹ mọi người. Và nó bớt nghĩ những sự phương vơ. Tôi chung mừng quyết định là phải tiến tới sự thanh cao Phật định. Rồi mới xuống ra hỗ trợ giúp những Phật trực đang lên bên giữa dòng sông đau khổ. À, cho nên phải hành để tới. Nhưng mà các bạn đã nhiều người đã đi được rồi. Có thanh điểm rồi. Khi tưởng tới Phật cũng hạnh phúc tới. Và nhẹ nhàng. Đó là cái phần thanh điểm đã tiến hóa lên thượng được. Hòa học có hư không? Cho nên chúng ta tu vì lý do rõ ràng và chúng ta sẽ tìm trở về nguyên căn vô cùng tận của mình. Sự sáng suốt của các bạn là vô cùng tận, không phải là eo hẹp. Tôi nhắc hoài, nhắc hành tuần, bạn không có eo hẹp đâu. Bạn đừng nghĩ chuyện eo hẹp. Lúc hoang hoa ra đời thì bạn ở trong phạm vi eo hẹp rồi. Sợ đủ thứ mọi người giúp đỡ bạn, bây giờ bạn lớn lên quặn thẹt gan giúp đỡ mọi người, và qua nhiều cuộc thử thách, nhiều chung đau khổ nhưng vẫn vượt qua được, thì chúng ta thấy vô cùng cảm ơn. Nhiều người ở trong gia đình không giảm ăn nhưng mà ý thức rồi rồi nó cũng đầy đủ, rồi nó cũng vượt qua những cái nạn đó, rồi lần lượt đi tới sự thanh cao cởi mở, rồi biết khuyên đời giúp đời và giải cứu sự đau khổ của mọi người. Họ phạt lẫn nhau để tìm cái phương pháp tâm sinh kế, sống tâm lệ sống. Đó. Thế bà con đây ai cũng có đã giữ và đang giữ cái tình trạng đó. Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tập. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng tập. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi hoài, đi mãi, đi mãi, tu hoài, tu hoài. Và các bạn mới trở về. Yeah. Trở về cái chân hồn của các bạn, rồi các bạn mới ở mọi trạng thái lúc đó các bạn như không được. Người này tập câu các bạn dẫn, người kia tập câu các bạn dẫn, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người gặp bạn. Nhìn thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người gặp bạn thì bạn đâu có dẫn. Chính bạn gặp bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người gặp ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ thì mình đang để khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho vàng bạc, không cho tiền của. Nhưng mà phần thanh điểm của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi. Thì cái phần thanh điểm nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ thì tâm hồn ở thứ sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn tự nhiên bạn cao một cái thanh điển vô bờ bến, vô yêu, vô cực độ để chỉ gọi cho tâm hồn họ thức giấc. Họ tăng thanh nghị lực, phấn đấu để mà chấm trả với người cảnh thiên ngữ, họ mới tin thử được. Cho nên tại sao lần này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu thêm nhiều. Mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn nên luôn tâm tư là tưởng là cái thanh điển các bạn đến. Cái người mà ăn được đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó. Cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đấy. Ta chẳng mong trời ta đứng ngay ở giữa trời ta chửi, cũng chúng ta ai nhận chúng ta hết. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hiểu được. Thấy thở mở được,